Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Physically Based Rendering, ấn bản thứ tư của Matt Farr, Wenzel Jacob và Greg Humphries là sách chuyên khảo kỹ thuật về đồ họa máy tính và hệ thống dựng ảnh quang thực. Mục tiêu của sách không chỉ là giải thích vì sao ảnh dựng bằng máy tính có thể mô phỏng thế giới vật lý, mà còn dẫn người đọc đi từ nền tảng toán học đến một trình dựng ảnh hoàn chỉnh. Trọng tâm là sự vận chuyển ánh sáng, tức cách ánh sáng phát ra, truyền trong cảnh phản xạ, khúc xạ, tán xạ, rồi đến cảm biến máy ảnh. Sách trình bày theo phương pháp lập trình có chú giải, kết hợp diễn giải với mã nguồn PBRT, để mỗi cấu trúc phần mềm gắn trực tiếp với một ý tưởng thuật toán. Ấn bản thứ tư cập nhật hệ thống và cách tiếp cận triển khai cho bối cảnh dựng ảnh hiện đại. Đây không phải sách nhập môn đồ họa theo kiểu thao tác phần mềm, mà là tài liệu nền tảng dành cho người muốn hiểu, kiểm chứng và xây dựng công nghệ render dựa trên vật lý. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phương trình dựng ảnh biến hiện tượng ánh sáng thành bài toán tính toán. Nền móng tư duy của sách là phương trình dựng ảnh, mô tả lượng ánh sáng rời một điểm trên bề mặt theo hướng quan sát. Ánh sáng đó gồm phần bề mặt tự phát sáng và phần nhận được từ các hướng khác sau khi bị vật liệu tại điểm ấy phản xạ hoặc truyền đi. Cách đặt vấn đề này quan trọng vì nó thay thế các mẹo tạo hình bằng một mô hình có thể phân tích được. Khi vật liệu, nguồn sáng và hình học thay đổi, kết quả không cần được chỉnh riêng lẻ theo cảm tính, mà xuất hiện từ cùng một nguyên lý vận chuyển năng lượng. Sách cũng làm rõ rằng phương trình này thường không thể giải chính xác bằng phép tính đóng, do một tia sáng có thể trải qua vô số tương tác trong cảnh. Vì thế, dựng ảnh là quá trình ước lượng tích phân nhiều chiều. Người đọc cần hiểu sự khác biệt giữa một mô hình đúng về mặt vật lý và một ước lượng hữu ích về mặt số học. Một thuật toán có thể không tính hết mọi đường đi của ánh sáng, nhưng vẫn phải lấy mẫu sao cho kết quả hội tụ về nghiệm đúng khi số mẫu tăng lên. Khung lý thuyết này liên kết các chương về vật liệu, đèn, máy ảnh và thuật toán vận chuyển ánh sáng thay vì xem chúng như các mô đun rời rạc. Thứ hai, ray tracing và path tracing được giải thích như việc lần theo các đường đi của ánh sáng. Sách dùng tia để biến bài toán ánh sáng liên tục thành các phép truy vấn hình học cụ thể. Ray tracing xác định tia nhìn đầu tiên từ máy ảnh gặp vật gì, còn path tracing mở rộng quá trình đó bằng cách tiếp tục lấy mẫu các hướng mà ánh sáng có thể rời khỏi bề mặt. Một đường đi có thể bắt đầu ở máy ảnh, phản xạ qua nhiều vật thể, rồi cuối cùng chạm nguồn sáng. Cách nhìn theo đường đi giúp giải thích những hiệu ứng mà mô hình chiếu sáng đơn giản thường bỏ sót như bóng mềm, phản xạ gián tiếp, ánh sáng rọi màu giữa các bề mặt trong phòng, truyền sáng qua kính và sự đóng góp phức tạp của các nguồn sáng diện tích. Tuy nhiên, path tracing không tự động tạo ra ảnh sạch, vì chỉ lấy một số mẫu hữu hạn, ảnh ban đầu có nhiễu và những đường đi hiếm nhưng rất sáng có thể gây phương sai lớn. Sách vì vậy không mô tả thuật toán như một công thức thần kỳ, mà phân tích quan hệ giữa chi phí tính toán, độ chệch và phương sai. Việc tổ chức vòng lặp dò tia, xử lý giao cắt, cập nhật thông lượng và kết thúc đường đi đều ảnh hưởng đến độ đúng lẫn hiệu năng. Đây là lý do cuốn sách hữu ích cho người muốn hiểu bản chất của render, thay vì chỉ sử dụng một công cụ có sẵn. Thứ ba, lấy mẫu Monte Carlo và lấy mẫu quan trọng quyết định ảnh hội tụ nhanh hay chậm. Một đóng góp trung tâm của sách là biến kiến thức xác suất thành công cụ thực dụng cho render. Vì ánh sáng đến một điểm có thể xuất phát từ vô số hướng và trải qua vô số đường đi, hệ thống cần lấy mẫu thay vì duyệt toàn bộ khả năng. Ước lượng Monte Carlo cho phép tính gần đúng các tích phân bằng những mẫu ngẫu nhiên, với ưu điểm là áp dụng được cho không gian tích phân phức tạp. Nhưng lấy mẫu đều thường lãng phí đa số hướng, có thể đóng góp rất ít. Trong khi một vùng nhỏ quanh nguồn sáng hoặc hướng phản xạ, gương lại mang phần lớn năng lượng. Lấy mẫu quan trọng giải quyết vấn đề bằng cách ưu tiên các hướng có khả năng đóng góp cao, sau đó bù lại bằng mật độ xác suất để ước lượng vẫn đúng. Sách trình bày vì sao việc chọn mẫu từ vật liệu, từ nguồn sáng hoặc phối hợp cả hai cần được cân nhắc cẩn thận. Multiple importance sampling đặc biệt quan trọng khi không một chiến lược đơn lẻ nào hiệu quả trong mọi tình huống. Nó kết hợp các cách lấy mẫu với trọng số phù hợp, giúp giảm nhiễu ở các cảnh có đèn nhỏ, phản xạ bóng hoặc vật liệu phức tạp. Phần này cho thấy chất lượng render không chỉ phụ thuộc vào số tia, mà phụ thuộc sâu sắc vào việc các tia được phân bổ ở đâu và được tính trọng số như thế nào. Thứ tư, mô hình vật liệu và tán xạ nối dữ liệu bề mặt với hành vi quang học. Để một vật thể trông như kim loại, gỗ sơn, kính mờ hay da, trình dựng ảnh không thể chỉ gán một màu cơ bản. Sách xây dựng mô tả vật liệu từ hàm phân bố tán xạ hai chiều thường được dùng để biểu diễn cách ánh sáng đến từ một hướng được phản xạ hoặc truyền sang hướng khác. Mô hình này ràng buộc vật liệu với các nguyên tắc như bảo toàn năng lượng và tính thuận nghịch. Nhờ đó, tránh các bề mặt phát ra nhiều ánh sáng hơn lượng chúng nhận một cách vô lý. Một nội dung then chốt là vi bề mặt. Dù một vật có vẻ trơn ở quy mô lớn, bề mặt thực tế gồm vô số mặt nhỏ với hướng khác nhau. Phân bố và khả năng che khuất của các vi bề mặt tạo nên độ nhám vùng lóe sáng phản xạ mờ và sự thay đổi hình dạng của highlight. Sách cũng đặt phản xạ, khúc xạ và tán xạ dưới bề mặt vào cùng một hệ thống tư duy, thay vì xử lý chúng như hiệu ứng trang trí. Điều này có ý nghĩa thực tế lớn, người triển khai phải bảo đảm vật liệu trả về giá trị hợp lệ, sinh hướng có phân bố phù hợp và cung cấp xác suất tương ứng cho bộ tích phân. Do đó, thiết kế shader trong PBRT là điểm gặp giữa quang học xác suất và kiến trúc phần mềm. Cuối cùng, lập trình có chú giải biến PBRT thành cầu nối kiểm chứng giữa lý thuyết và mã nguồn. Điểm phân biệt rõ nhất của Physically Based Rendering là sách không tách phần lý thuyết khỏi phần triển khai. Theo phương pháp lập trình có chú giải, đoạn mã được đặt trong mạch giải thích để người đọc biết một lớp dữ liệu hay một hàm tồn tại nhằm giải quyết vấn đề thuật toán nào. PBRT vì thế không chỉ là sản phẩm đi kèm sách mà là đối tượng học tập và kiểm chứng. Các thành phần như hình học, phép biến đổi tọa độ tia, tăng tốc giao cắt, quang phổ, máy ảnh, nguồn sáng, vật liệu, bộ lấy mẫu và bộ tích phân cần giao tiếp chính xác với nhau. Sách làm nổi bật một thực tế thường bị giản lược trong các bài giảng thuật toán. Một ý tưởng render đúng trên giấy vẫn có thể hỏng trong chương trình vì sai số dấu chấm động, sai hệ tọa độ, tự giao cắt của tia hoặc giao diện mô đun thiếu nhất quán. Việc đọc mã nguồn hoàn chỉnh cho phép người học theo dõi luồng dữ liệu từ cấu hình cảnh đến từng mẫu màu của điểm ảnh. Đồng thời, họ có thể thay đổi một mô hình, so sánh ảnh kết quả và đánh giá hệ quả về nhiễu hoặc thời gian chạy. Cách tổ chức này khiến sách vừa là giáo trình, vừa là tài liệu, tham chiếu, kỹ thuật, vừa là nền tảng để thử nghiệm các phương pháp render mới. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với sinh viên đồ họa, máy tính đã có nền tảng lập trình và toán, kỹ sư phát triển renderer, nhà nghiên cứu, lập trình viên công cụ cho phim ảnh hoặc hiệu ứng hình ảnh và những người muốn đi sâu hơn việc sử dụng Blender, Unreal Engine hay các phần mềm dựng cảnh. Người đọc cũng nên quen với đại số tuyến tính, hình học không gian, xác suất và lập trình C++ hoặc ít nhất sẵn sàng đọc mã C++. Đổi lại, họ nhận được một mô hình tư duy thống nhất về ánh sáng, vật liệu, máy ảnh, lấy mẫu và kiến trúc renderer. Lợi ích thực tế không chỉ là có thể viết một path trace, mà còn là biết cách chẩn đoán nhiễu, sai lệch năng lượng, lỗi giao cắt và những đánh đổi hiệu năng trong bất kỳ hệ thống render nào. So với sách đồ họa tổng quan, vốn thường dành ít chỗ cho vận chuyển ánh sáng toàn cục, tác phẩm này đi sâu và nhất quán hơn về nền tảng vật lý. So với tài liệu nghiên cứu rời rạc, nó đặc biệt ở chỗ nối các kỹ thuật thành một hệ thống có thể biên dịch, chạy và kiểm tra. So với hướng dẫn phần mềm, nó không dạy thao tác giao diện mà giải thích cơ chế bên dưới hình ảnh. Độ khó kỹ thuật là có thật, nhất là ở các phần tích phân, xác suất và mã nguồn. Tuy vậy, chính mức độ nghiêm ngặt cùng phương pháp lập trình có chú giải khiến Physically Based Rendering nổi bật như một tài liệu chuẩn mực, hữu ích lâu dài cho việc học và phát triển công nghệ dựng ảnh quang thực. Nếu bạn muốn ủng hộ Medfar, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!